Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sẽ có nhiều câu hỏi, cho nên chúng ta sẽ học vào bài mới rồi sẽ đặt những cái câu hỏi cho đại chúng trả lời sau. Thì bài học hôm nay là những điều trọng yếu. Những điều này, thứ nhất là khi vào học Thiền sư Việt Nam chúng ta sẽ gặp, cho nên mình học trước để khi vào đó dễ thông suốt hơn. Thứ hai là nó có cái tính trọng yếu trong cái việc áp dụng công phu tu tập hàng ngày của đại chúng. Đầu tiên là vô niệm vi tâm, tức là thực tế ai cũng có vọng tưởng, ai cũng có niệm tưởng. Thì đối với cái điều thực tế chúng ta đang sống đó, đối với cái vọng tưởng đó, mình phải tu hành như thế nào? Thì vấn đề đặt ra là câu hỏi thảo luận nhóm. Lục tổ dạy lấy vô niệm làm tông. Vậy thì thấy thế nào về vô niệm? Về cái cách trả lời theo chiều phổ thông thì đại chúng ai cũng có học, có nghiên cứu và trả lời được. Nhưng mà khi học chúng ta tư duy thêm một chiều hướng nữa, đó là cái tính thực tiễn và hiệu quả. Hiệu quả tức là mình hỏi lại những cái gì mình nghe, mình học đó, nó giúp cho chúng ta vô niệm được không? Nào, đặt cái tính hiệu quả đó làm trên để mà mình có cái tư duy. Và cái thực tiễn thì chúng ta phải thực hành, phải làm gì, phải như thế nào mới có thể đạt đến vô niệm? Thì đó là những cái câu hỏi gợi ý để đại chúng kinh nghiệm. Những lần sau mình học, ngoài những lý thuyết mình biết rồi, mình đặt những cái câu hỏi đó ra, thì cái ý trả lời của mình nó sẽ sống động và nó thiết thực và có giá trị ứng dụng, đi đến kết quả rõ ràng. Bởi vì mình nghe nói lấy vô niệm làm tông thì mình nhảy vào cái chỗ vô niệm giải thích liền. Nhờ giải thích có muốn kiếp thì vô niệm nó cũng là cái lời giải thích, còn đầu mình nó vẫn có niệm. Cho nên mình đừng có nhảy vô đông giải thích, mà mình đặt cái tính hiệu quả lên làm trên. Lấy vô niệm làm tông có nghĩa là cần phải đạt đến vô niệm. Thì chúng ta nhớ không phải chỉ học hiểu mà phải biết cách dùng công. Và nếu muốn đạt đến vô niệm thì chúng ta cần phải xác định cái công phu một cách hết sức là cụ thể rõ ràng. Đầu tiên xác định công phu. Đại chúng để ý để trả lời. Nói là vô niệm thì ngay niệm đang có niệm mà vẫn không niệm, hay là phải lìa niệm, phải thực sự không có niệm mới là vô niệm? Thì tới đây chúng ta để ý, khi nghe đặt vấn đề ngay niệm có niệm mà vẫn vô niệm, hay là lìa niệm không niệm mới vô niệm, đó là chúng ta đáng nhìn trên niệm, dí trên niệm để mà can thiệp niệm và giải quyết niệm thì quên bản tâm, vá chúng ta đang ở trên niệm thì niệm vẫn còn. Vì vậy cả hai cái quan điểm đó đều nhằm trên niệm để thấy, tức là còn can thiệp trên vọng niệm thì không thể vô niệm được. Ví dụ như mình đang ngồi học thế này, có con chim, con thỏ như ngoài vườn đó, nó vào, thì một vị nói rằng là phải đuổi con thỏ ra khỏi phòng học mới là không có con thỏ. Vị khác nói rằng là cứ để đó đi, nó vẫn là không có gì. Thì cả hai người này đều nhầm trên con thỏ mà bàn. Mình nhầm trên con thỏ mà bàn thì chúng ta quên mình, cho nên nó đang có đó. Thì niệm cũng vậy, mình lo nhắm trên nó mà can thiệp, quên tấm thì niệm nó còn. Cho nên niệm nó còn đó thì làm sao mà vô niệm được. Vì vậy chúng ta muốn đạt đến vô niệm, muốn lìa niệm, thì phải không can thiệp trên niệm. Mà khi mà khéo không can thiệp trên tất cả, thì chúng ta lìa cả tướng có và không. Đó là xác định công phu. Bây giờ thực hành công phu, làm sao để được vô niệm. Khi nói tới việc này, chúng ta phải nhớ nó có ít nhất là hai tầng mức. Tầng mức thứ nhất là gì? Tánh từ vô niệm. Trong cái từ tánh đó, lẽ ra nó không có niệm nào hết. Chẳng qua là mình mê. Nó mê thì bắt đầu nó mới sanh niệm thôi. Thoạt bất giác có cái mê thì nó có niệm. Cho nên vua Trần Thái Tông mới nói rằng là chỉ sai hữu niệm, quên vô niệm đó, liền trái không sanh, dần có sanh đó. Bản tánh vốn vô niệm mà mình thoạt quên, nó có một cái mờ, cái mê. Cái thoạt quên tức là rời từ tánh, thì nó có cái mê thì niệm nó sanh. Cho nên mình khẳng định cái tiêu chí thứ nhất là tánh vốn vô niệm. Khẳng định để làm gì? Để nhớ đây là đốn ngộ. Vì nào lanh lợi là ngay đây, ngộ thẳng tánh thì vô niệm, không có nói vì sao làm gì. Mình tu thiền mình phải nhớ tới cái chỗ này. Quên chỗ này tức là mê, là rơi vào sanh diệt tạo tác, dùng công không có kết quả. Dù mình chưa ngộ nhưng mà mình biết đây thì chúng ta không có sai đường đi. Còn người lanh lợi biết cái này thì nhận ngay tức khác, thì ngay bản tánh vốn sẵn vô niệm. Cho nên nói nếu hành giả ngay đây đốn ngộ thẳng từ tánh, thì liền hay ra, biết ra, nhận ra, thấy rõ trong đó có niệm nào đâu mà nói có với không, bình thường. Nếu chưa ngộ thì ý thứ hai đó là bằng cách nào, tức là hạ thủ công phu như thế nào. Thì trong hạ thủ công phu này nó có hai phần. Một phần là tu mà gần như không làm gì cả, và hai, tu nhưng mà cũng có tác dụng. Thì thứ nhất là gần như không làm gì cả, đó là gì? Là đốn tu, tức là suốt qua tất cả, sống thẳng ngay cái tánh giác sáng. Thì lúc này tu nhưng mà như là không tu gì. Như là không tu gì nhưng mà chúng ta đang công phu rất là miên mật. Cụ thể hóa là mình không dẹp trừ, không lờ qua, không mặc kệ, tức là không can thiệp hay làm thêm bất cứ gì trên niệm. Và bên trong chúng ta cũng không có một cái gì để mà kềm giữ tâm, tức là không có tác ý kềm đè giữ tâm. Thì ngoài không can thiệp, trong không kềm giữ, thì suốt thông. Cho nên nó suốt qua tất cả. Thì ngay khi suốt thông tất cả mà sáng, thì ngay đó nhận thẳng cái tánh giác sáng. Công phu như vậy theo thời gian đắc lực, thì tánh này từ bừng sáng, căn thức dứt bạc, thì vọng niệm từ nó không còn. Việc này mình đã học trong các cái bài dùng công tu tập thiền rồi phải không? Nhất là trong cái bài giác là tu. Thì tất nhiên công phu như vậy nó không rơi vào dấu vết. Nhưng mà có nhiều vị nói như thế giống như không làm gì, nó khó quá hay bất giác quá. Thì nếu quý vị muốn có làm thì chúng ta sẽ có một cái cách làm vẫn không làm gì. Tức là trên chúng ta vừa nghe quá là như là không tu gì mà đang tu. Mà như là không tu gì thì mình dễ bất giác quá, mình thấy cái niệm nó xen vô, nó xâm lấn hoài. Cho nên bây giờ đi qua cái cách thứ ba là có tu nhưng mình như là không tu gì. Đó là nhìn thẳng vào vọng niệm, thấy cho đến tột cái chỗ mà Ngài Thanh Viện Phật Nhạn dạy là thấy vọng nguyên là đạo mới là không vọng. Thì đây là có tu nhưng mà như là không tu, còn ở trên mình vừa nghe có là không tu nhưng mà đang tu. Còn đây là có tu vẫn như là không tu, là tu thiền. Thì cụ thể ở đây chúng ta nhớ này, Ngài Thích Viện Phật Nhạc Ngài nói rằng là biết vọng nguyên là đạo mới là không vọng. Vậy là Ngài dạy cho cái người chưa phải sạch vọng niệm, còn vọng niệm, nhưng mà thấy làm sao mà vọng từ trong lặng. Thì lúc này tâm không vọng và vọng không phải một, không phải khác. Cụ thể, chúng ta ngay vọng niệm, tỉnh táo, nghiêm túc, nhìn thẳng, rõ suốt. Trước khi khởi niệm, tánh ấy vốn vô niệm, và ngay khi đang có cũng chỉ là một cái bóng rộng thôi. Để chúng để ý đi, mình vừa trải qua đài giới đàn nghỉ học, thì trước khi vào lớp học mình có những cái cảnh tượng ở trong đầu không? Là không. Khi đại gia học được mấy phút rồi, nhắm mắt lại, thấy có mấy hình bóng đó không? Thấy có nãy giờ có mấy người phát biểu, rồi thấy quý thầy giảng bài, vân vân. Thấy. Thì đó là cái bóng nó vừa ghi lại thôi, đâu có gì đâu, nó chỉ là cái bóng. Nhưng mà nếu mình quên mình mà nhận cái bóng đó thì cái bóng nó quậy mình. Còn mình nhìn thẳng bóng đó, mình thấy rằng là trước khi vào lớp học nó chẳng có. Cho nên trước khi khởi niệm vốn không niệm, và bây giờ đang có thì nó chỉ là cái bóng rộng thôi, chẳng giá trị gì. Xác định như vậy có nghĩa là nói vọng niệm là huyễn. Thì lúc này quý vị đừng có lơ lơ là mà không thắng được nó. Nhiều vị tu kiểu lơ lơ là thắng không được. Thì lúc này mình nhìn thẳng đó, nhưng mà nhớ là không chầm chầm, không có kềm chữ tâm. Và nhìn, nhưng mà không phải là nhìn trên nó, can thiệp trên nó, và không phải làm bất cứ gì trên nó. Quý vị để ý đi, nhìn thẳng đó, mà không phải nhìn về nó. Nhìn thẳng mà không phải nhìn về, chẳng phải nhìn theo, chẳng phải nhìn nó, mà trong tâm không giữ, ngoài không nhìn nó. Thì đồng với nghĩa là không nhìn gì mà đang thấy. Thì lúc này mình rõ ra là cái tánh thấy từ nó trong lặng. Và chính tánh thấy trong lặng này mình đừng trống hết niệm, niệm vẫn còn. Nhưng mà vì tánh mình trong lặng cho niệm nó cũng lặng trong. Thì lúc này thể của đạo và niệm đều lặng trong. Không phải một, không phải khác. Không phân biệt. Thì niệm sẽ mất lực chi phối. Không một không khác là sao? Cái thể đạo là lặng trong. Và niệm còn là niệm còn. Niệm vẫn là vọng tưởng, không thể là đạo được. Hai cái này không có lẫn nhau. Không đặt vấn đề là niệm tại sao là đạo. Không phân biệt. Niệm là niệm mà vọng là vọng. Cho nên không phải là một. Nhưng mà vì cái tánh của mình nó lặng trong rồi, nó chưa đủ cái độ mạnh cho nên niệm nó còn. Nhưng mà vì cái tánh lặng trong cho nên cái niệm đó nó cũng lặng trong. Mà nó không ra ngoài cái tánh lặng trong này, cho nên gọi là không khác. Bởi vì mình đang thấy nó, gọi là không phải khác. Nhưng mà nó chẳng phải là mình, cho nên chẳng phải một. Mà chúng ta nếu mà can thiệp trên một và khác thì mình cũng là giấy niệm trên niệm, là hỏng, không thèm phân biệt. Thì lúc này niệm tuy còn nhưng mà nó mất cái lực chi phối, nó nhạt nhòa, nó bình thường, nó giống như một cái khói hương nhẹ thoảng. Và nó là nó, mình là mình. Mình đã lặng trong thì nó cũng trong lặng. Thì niềm vọng nguyên là đạo mới là không vọng. Nhà Thanh Vệ Phật Nhạc nghe nói là như thế. Nếu mà nó không niệm thì đó là mình ngộ tánh rồi, thì không phải chỗ này. Mà còn niềm chi phối thì chẳng phải chỗ này. Thì với cái hành giả khoảng giữa như mình là biết tánh đấy, nhưng mà niệm nó còn. Nhìn thẳng nó, không nhìn trên nó, không can thiệp. Tánh này lặng trong. Mà khi lặng trong thì niệm cũng mất lực chi phối, nó cũng lặng trong. Và bây giờ mình chẳng phân biệt là niệm là vọng là đạo. Niệm là niệm, vọng là vọng, mà đạo là đạo, chứ không có lật, gọi là không phải một. Nhưng mà niệm lúc này mất lực chi phối, từ nó lặng trong bởi cái tánh mình lặng rồi, cho nên chẳng phải khác. Mà nếu phân biệt một và khác thì lại rối, cho nên không thèm phân biệt, vốn như vậy. Nếu quý vị nào lý luận gì thì chỉ nói đơn giản một câu rằng là có rất nhiều thiền sinh nhập thất đạt đến chỗ này, niềm mất lực chi phối dù niềm vẫn còn. mà nó mất lực chi phối, nó tầm thường và mình vững mạnh, vững sáng. Thì đấy là cái công phu cho những người muốn có làm gì đó có tu. Và đại chúng nhớ là đừng có nói không niệm, nếu không niệm thì không đi. Còn bây giờ mình đang có niệm thì mình phải giải quyết chuyện này. Còn nếu muốn cao hơn thì không can thiệp gì, nhưng thẳng tắp. Nó có lớp lán rõ ràng như vậy. Ba lớp, lớp 1 là tánh từ vô niệm, lớp 2 suốt qua không làm gì, lớp 3 nếu muốn có làm nhìn thẳng mà chẳng làm. Thì lúc này còn niệm hay hết niệm nó không còn quan trọng. Tất cả chỉ là bình thường thì mới thấy rõ vọng nguyên là đạo. Có vị không khéo nhận tột thẳng tự tánh mà lập phân hàng của tâm, cho rằng có một cái đáng là hiện tiền, thì chúng ta lúc này nhờ có thì mình không chấp cái đó, không quan tâm vào cái đó để mà bị ắt lại, không có tiếng. Mình không quan tâm, không chấp, mà phải khéo suốt qua, thấy sâu hơn, thì sẽ có lúc bất ngờ tột đến chỗ vốn từ vô niệm, thì niệm từ dứt bạc. Vốn từ vô niệm mà trong đó vốn không có niệm, chứ không phải là có niệm để mà trừ niệm. Thì điều này chúng ta phải nghiêm túc với công phu sẽ thấy có kết quả. Cái vọng niệm có lẽ quý vị thấy nó chưa có hại để mà mình băn khoăn, nhưng mà khi chúng ta tu hành, chúng ta càng muốn á, thì cái thức của mình nó càng vi tế. Nó vi tế tức là nó nhảy đùng là nó dột ra, nó nhanh hơn là ngày xưa mình mới tu. Thứ hai là tinh vi, gần như nó đi trước mình rồi mình mới biết sao. Nó giống như cả cái nguyên tử phân tử của cái ruột cao su xe đạp vậy đó, tinh vi lắm. Thì cái thức này nó đánh lừa, nó giết mình đau khổ. Ngày xưa mình mới tu, còn vòng niệm mình hàng phục nó dễ. Càng hàng phục vòng niệm, cái thức của mình nó càng tinh vi, và nó nhánh nhảy, nó nhảy ra, nó phân biệt trước khi mình biết nó. Ví dụ như mình đang ngồi học như vậy, có ai đi ngang qua, cái người mà thức không có quậy quá đó, người thuần á, thì thấy mọi người qua lại nó vẫn trong lặng bình thường. Nhưng mà cái người mà bị cái thức tinh vi này á, nó lạ lắm. Chỉ cần nhìn qua thấy cái người đó, nó bụng mình cười lên liền. Mà mình không biết rằng là cái thức nó đang lừa, nó đang giết mình không biết. Mình cứ chấp nhận cái cười đó để cho cái thức nó phân biệt. Thậm chí nó lăn tới độ nó nhìn cái mặt, nó biết được tâm người ta đó, giỏi lắm. Nếu chúng ta không có biết cách hàng phục thì lâu ngày cái thức này nó sẽ làm cho mình yếu dần. Nó yếu tới một độ mà đủ chín mùi á, là tự nhiên người chúng ta nó giống như bị rung lên, nó lạ ra và nó mất lực. Lúc này chúng ta bắt đầu sợ đó. Mà nhất là quý vị nào mà không khéo tu à, trên 45 tuổi là nó hiện bày ra liền. Mà tới 50, 55 là bắt đầu trong này nó bời bời, nó không rõ ràng, nó vô bờ, nó yếu. Lúc này nó đánh gục mình là do vì cái thức tinh vi này. Thì muốn trì nó là mình nhận ra cái sự nguy hiểm của nó. Và ngay khi nó đang có, ví dụ như có người đi ngang qua, mình nhoẹn miệng, mình cười trong bụng, mình tự cười, mình không thanh tịnh được. Đó là cái thức nó đánh lừa, nó tinh vi đó, nó đi trước mình đó. Thì mình nghiêm túc, mình nhìn thẳng cái cười đó, nhìn thẳng đó, nhìn mà chẳng phải trừ nó, chẳng phải nhìn trên nó, chẳng phải giữ tâm, cứ nhìn thẳng thôi. Thì nhìn tới độ trong lặng. Thì lâu ngày như vậy á, cái thức này nó sẽ không tồn tại được trong cái tự tánh của mình. Nó yếu, nó tha cho mình. Mà đại chúng nhớ cái cách hay nhất á, là mình đừng có muốn nó hết, mà chẳng phải giữ nó còn, mà nhìn thẳng trong lặng. Chính khi nó còn, nó vẫn lặng trong. Nếu có công phu này, mình sẽ có kinh nghiệm hay lắm. Dù đi trong giới đàn, việc nhiều, bời bời, sức khỏe mệt, không có thời gian nghỉ ngơi, người qua lại, bao nhiêu công việc nó tới tốc nó nhanh như vậy, nhưng khéo công phu thì tất cả ngang dọc đó nó vẫn lặng trong, nó sáng ngời, không cần chậm đâu. Vẫn vất vả, vẫn là nhiều việc, nhưng mà nó vẫn sáng, vẫn lạc, vẫn an. Cái mặt có thể xanh như tàu lá chuối, cái thân có thể đi gần gục ngã đi, nhưng cái tánh đó nó không có xanh, không vàng, không đỏ, không tím, không đặc biệt gì đó. Thì đây là cái công phu mà chúng ta phải khéo. Nếu chúng ta không có nhận ra nó thì chúng ta sẽ bị nó lừa. Thì với cái thức này cũng vậy, mình đừng có muốn nó hết, tại muốn nó hết mình sẽ thua nó. Mà chẳng phải là muốn giữ nó còn, hai cái này không, không phải mặc kệ, mình nhìn thẳng. Và tới khi trong lặng rồi, nó còn vẫn trong lặng thì nó lại quế mặt và nó mất. Chính cách này là cách chúng ta mới có thể đẩy cái thức vào trong chân trời tự tánh thì từ nó phải chết đi. Còn nếu chúng ta làm gì thì chúng ta đều thua nó, là nó lanh, nó tinh vi, nó hay lắm. Cho nên nhiều vị tu thời gian là quay tướng được, không học thấy tướng mà nhìn mặt là quay tướng được, đọc được tâm người ta là do cái thức tinh vi đó, không phải hay đâu. Ốm nó đi nó sẽ giết mình đó, đừng có tin nó, đừng có giỡn chơi với nó. Đó thì cái cách nhìn lằn trong nó có cái giá trị như vậy đó, chứ không phải chúng ta nhìn chằm nha, nhớ là không phải nhìn chằm chằm. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là bất ưng trụ sắc sanh tâm. Khía cạnh này có nghĩa là thực tế con người sống là gì? Mở mắt ra là sáu căn tiếp xúc sáu trần. Như vậy thì ngay khi căn tiếp xúc với trần là cuộc sống đang diễn tiến. Thế thì ngay căn trần tiếp xúc đó, chúng ta phải tiếp xúc, phải sống, phải như thế nào mới được gọi là tu hành? Thì cái câu hỏi thảo luận nhóm đã đưa ra là Kinh Kim Cang Đức Phật dạy bất ưng trụ sắc sanh tâm vân vân, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Vậy thì chúng ta sẽ thấy ra thế nào về lời dạy này? Thấy ra thế nào chứ không phải là hiểu thế nào về lời dạy của Đức Phật. Ở đây mình không phải học Kinh Kim Cang cho nên mình sẽ không có giảng giải dài, bởi vì giảng giải nhiều về nghĩa lý thì sẽ không có đủ thời gian. Mà mình đưa ra những vấn đề trọng yếu, có nghĩa là chỉ thẳng về cái phạm trù hạ thủ công phu tu tập. Thì đầu tiên mình phải xác định vấn đề, thì đặt câu hỏi bất ưng trụ sắc sanh tâm vân vân, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, cơ bản có mấy nghĩa? Từ trung có ba nghĩa cơ bản chính yếu. Căn cứ vào đâu? Căn cứ vào thực tiễn của hạ thủ công phu tu tập, chúng ta thấy ra có ba nghĩa căn bản từ thô đến tế, sâu và cạn khác nhau. Một, nghĩa phổ thông: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm, có nghĩa là hành giả không để sáu căn dính mắc sáu trần. Một cái nghĩa thứ hai, nếu chúng ta khéo dùng công mình sẽ thấy sâu kín hơn, đó là chúng ta không thấy nghe biết dừng trụ trên sáu trần, và cụ thể là không thấy nghe biết theo biết về sáu trần. Đại chúng đừng có phân biệt là vì sao có nghĩa đó, mà phải thấy rõ trong cái dùm công sâu kín. Nếu chúng ta bước một là sáu căn không dính sáu trần là được rồi, nhưng bước hai ngay khi mình nói không dính mà mình đang can thiệp, mình nhìn về nó thì quên bản tánh, thì mình cũng đang dính nó mà mình không biết, thì cái dính này nó vi tế hơn. Cho nên muốn vạch bạch vi tế này, chúng ta phải nói đến cái nghĩa thứ hai này là không thấy nghe biết theo về sáu trần, và không thấy nghe dừng trụ đến sáu trần, tức là không can thiệp, không nhầm đến sáu trần để thấy nghe biết. Đi thẳng với công phu là như vậy. Và sâu xa hơn là không vì sáu trần mà công phu, để không bị rơi vào tạo tác. Nghĩa này khó hiểu đúng không? Nếu công phu sau kia chúng ta sẽ thấy ra. Ví dụ như 3 giờ khuya mới thức chúng, thì người mà trực bảo chúng đúng 3 giờ chúng ta thỉnh ba hồi bảo chúng cho đại chúng thức chúng đi công phu. Nhưng vì mình tính tấn quá, 3 giờ kém 15 mình dậy, mà dậy mà cái tâm nó không thanh tịnh, mình thấy mình nó hoan hỷ, nó phấn khởi, nhìn đại chúng sao mà mê ngủ quá, còn có 15 phút mà làm gì mà say sưa dữ vậy. Mình tập thể dục, mình rửa mặt, còn 10 phút nữa. Mình nói ta rửa mặt lâu rồi bây giờ cũng chưa thức được, chập nữa, còn 5 phút. Thì đúng ra là 3 giờ mới đánh kẽn, đằng này 3 giờ 5, mình chịu hết nổi rồi. Cầm cái dùi thịnh ba hồi bảo chúng, ba hồi vang lên 3 tiếng dứt điểm rồi, mà nhìn chúng vẫn còn những người lăng co lăng lại, là tại vì nó còn thiếu 3 phút nữa, chưa đúng 3 giờ. Thế thì chúng ta trong bụng mới đọc lên cái câu pháp cú là tính tấn giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa đám người say ngủ, kẻ trí như con tuấn mã, thẳng tiếng bỏ lại sau lưng con người gầy hèn. Đó là gì? Chúng ta đang tu mà vì thấy đại chúng mê mà mình tịnh, cho nên mình sướng trong bụng mình tu. Thì rõ ràng cái tâm tu đó nó không hề thanh tịnh, nó vừa tổn đức, nó vừa trái với cái chân tâm là vì đại chúng mà tu. Mình xuất gia hỏi vì sao đi xuất gia? Nó vì cuộc đời vô thường, vì cuộc đời là khổ, những niềm vui cuộc đời nó không đủ làm cho chúng ta cảm thấy an lạc lâu bền, vì nó hư huyễn, nó là như bóng, là vân vân, nó là tai nạn, nó là một chút mật trên cái lưỡi dao, nếm vào phải trả giá. Nó rất hay giác ngộ vậy cho nên đi vào tu. Mà thầy hỏi ngược lại, mình có khùng không? Mà sao bạn bè nó cũng thấy vậy mà nó không đi tu, mà mình thấy vậy mà đi tu?
mình tiêu cực không? Vậy thì ai cho chúng ta thấy ra điều đó? Ai cho? Và vì sao bạn bè mình nó không thấy như vậy? Và tại sao có những người thấy như vậy mà họ không đi tu? Mối sâu bên trong, ai cho mình thấy ra và bắt mình đi tu? Ai? Nói theo kinh luận, đó là căn bản trí thôi thúc. Nói theo chuyên môn thực tiễn, là do vì đời trước mình có tu hành, thì cái mây vô minh phiền não nó mỏng, cái trí tánh của mình nó mạnh, nó hung nóng, nó thúc mình đi. Ví dụ giờ này mà có những người họ đi lang thang trong phố, trong shopping, thì tất nhiên cái máy của trần đời nó nhiều thì nó biểu đi theo đường đó. Còn chúng ta ngồi học pháp đây thì cái máy nó không có, mà chúng ta được đánh thức cái tự tánh, thì tánh mà nó mạnh. Cả đời tu như vậy, kiếp sau mình ra đời thì sao? Thì cái máy ngoài đời không có, làm gì nó che được mình. Mà cái tánh mà nó mạnh, nó thôi thúc, nó biểu mình phải đi tu. Có những người rất khá giả, tiền nghĩ đầy đủ hết, nhưng mà cảm thấy trong lòng nó thổn thức, không biết thiếu cái gì. Cho đến khi chúng ta vào được xuất gia mới biết chúng ta đang thiếu cái này. Ai biểu mình? Là cái động lực trí tánh này nó hâm nóng, nó hung đúc, nó thôi thúc, nó bạo mà làm như vậy. Cho nên thấy cho cùng đó là gì? Thấy cho xấu á, là vì cái tự tánh nó bảo mình đi tu. Chứ còn nếu mà nói rằng là vì đời vô thường tôi đi tu, đó là vì. Mà nếu có vì á, thì mai mốt vô chùa thấy chùa nó vô thường hơn đời, chúng ta lại không tu nữa sao? Cho nên có vì là không chắc. Thấy đời nó khổ tôi đi tu, sao vô chùa nó khổ hơn nữa, cho nên tôi về. Là tại vì có vì là không chắc. Bước 1, động lực mà đi tu là đời nó khổ quá, mình đi tu được rồi. Bước 2, mình có học hiểu thì lên lớp rồi, đừng có vì đời vô thường nữa. Mà vì cái gì? Vì muốn ngộ tánh mà đi tu. Thì chữ vì này như là không vì, tức là sống thằng tánh này. Thì cái tánh này nó cứu mình sống, nó không bao giờ bắt mình bị vô thường tư tưởng, tu mới chắc. Có một vị thầy, một mẹ một con, thời xưa đói khổ quá. Nếu mà đứa con tu không ra gì thì mẹ với con chắc là đói chứ không ai nuôi. Vì cái hoàn cảnh khó khăn, vì ba mẹ, cho nên vị thầy này xin nhập thất. Một là sáng đạo, hai là chết bỏ. Chữ vì rất là mạnh. Thì một hôm thầy này ngồi thiền mà cơm đến là không ăn, cố cho ngộ đạo. Xả thiền ra, cái chân đụng cái cạnh bàn, vừa đau giật mình thì có cái định mất thân. Thì được các bậc thầy tổ dạy rằng là cái chỗ này chưa phải rốt ráo, chỉ là tạm thời thôi. Nếu muốn tiến thì phải nghe lời rồi thầy tổ hướng dẫn. Nhưng mà cái vị thầy này vì rằng khổ quá, nhớ chữ vì, vì khổ quá, vì mẹ già và vì muốn ngộ để vượt qua những chữ vì này. Cho nên không nghe lời các bậc trưởng thượng, mà ôm ngay cái sợi chứng đó, cho rằng là mình rốt ráo rồi, còn cho rằng là thầy tổ mình chưa có đạt đến. Cho nên ôm ngay chỗ đó, rồi được ít cho là nhiều, cứ tình tiếng. Mưa to như mưa nhỏ như không mưa, cho nên mưa to bằng không mưa. Mà trong khi đó có mưa và không mưa thì nó ướt và không ướt khác nhau. Thì vị này được ít mà tình tiếng cho một hồi là giống như mình bằng Phật. Và kết quả cuối cùng là gì? Là những cái sai lệch trong thấy biết, nói cho nhẹ nhàng như vậy. Thì cuối cùng cái điều mà đáng tiếc, đáng thương đây là gì? Là vì mà công phu. Cho nên cái vì công phu á, cái này là chỉ có cái giá trị sách tấn là được. Vì tất cả mọi thứ đó cho nên tôi tu xác định giá trị là tinh tấn là được. Đại chúng nhớ xác định giá trị nha. Xác định giá trị là tinh tấn là được nè. Nhưng cái giá trị tu nó không nằm chữ vì, mà giá trị tu nó nằm ở chỗ sống thẳng tánh, nhân tánh. Như cái này mình mới nghe qua về chiều vô niệm. Những cái điều sách tấn mình đó là có giá trị sách tấn. Còn đi đến tu là phải giá trị tự tánh. Chúng ta không nhầm hai giá trị đó thì công phu đó không bị lệch. Đó là xác định cơ bản rồi ha. Kế một điều căn bản nữa là có sắc và không sắc. Có nghĩa là có vật sắc mà vẫn không trụ, hay là không vật sắc mới là được vô trụ. Điều này chúng ta vừa nghe trên vô niệm rồi. Tức là nếu nói rằng là có vật sắc vẫn là không trụ, hoặc là không vật sắc mới là vô trụ, thì cả hai đều còn nhằm trên vật sắc để thấy và bàn luận. Cụ thể chúng ta còn can thiệp, còn dính mắc đến vật sắc, thì rõ ràng vật sắc vẫn còn và chúng ta đang can thiệp, chúng ta chưa lìa được. Là còn trụ thì chưa phải đạt đến vô trụ. Vậy phải công phu thế nào? Thứ ba là không dính, không trụ như thế nào? Đây là căn bản của công phu. Thì với cảnh sau căn tiếp xúc sau trần, cũng như công phu trên, nhưng mà nó dễ hơn. Đó là đại chúng bữa nào đi kinh hành thử đi. Tất cả cảnh mình đừng có sợ đó, đừng nhảy theo nó, đừng nhắm mắt, đừng quay lưng, mà đừng có theo nó. Nhìn thường mà suốt qua, nhìn suốt qua tất cả cảnh, không chân trụ vào đâu. Và sống thẳng bằng cái tánh sáng không mê đó. thì lúc này tánh tự bùng vỡ. Thì khi đi công phu như vậy, đại chúng để ý nè, trong này mình sẵn sàng một tấm giác. Nhưng nhớ là cái giác là gì? Là không gì hết mà không mê là đáng giác. Còn nếu vừa có cái chớn, một cái vết là giác á, thì chúng ta không ngay, đừng để nó có một cái tì vết gì trong tâm. Ngoài, không phải nhìn theo mà suốt qua tất cả, thì tự nhiên tánh mà nó bàn bạc rõ ràng. Vừa có một tí mê mờ, chúng ta chỉnh giác mạnh thêm. Vừa có một tí kềm giữ, mình liền không liền. Thì lúc này mình nhìn như vậy mà không kềm giữ tâm, cũng chẳng phải nhìn chằm chằm trên cảnh, thì rõ ràng sáng biết. Lúc này tánh chúng ta lặng trong sáng biết, tánh tự hiện tiền ra đó. Thì lúc này từ nó biết khắp, không một chỗ trụ. Thì giống như thiền sư Việt Nam, đó là thiền sư Cứu Trị ngài dạy, sau này phải học mình sẽ nghe. Ngài nói, tuy thấy tất cả pháp mà không chỗ thấy, tuy biết tất cả pháp mà không chỗ biết. Thấy hết mà không chỗ thấy, nghĩa là sao? Phàm phu là tìm chỗ thấy để thấy về cái gì. Còn lúc này chúng ta không phải thấy về cái gì, mà tánh chúng ta tự thấy. Cho nên thấy tất cả mà không chỗ thấy. Biết tất cả, phàm phu là tìm cái biết, và biết là biết về cái gì. Còn mình là đáng sáng biết mà không cần là biết về cái gì, thì tất cả cái gì đáng có chúng ta tự sáng biết. Thì lúc này tánh tự biết khắp. Đó là điều trọng điểm thứ hai. Qua điều trọng điểm thứ ba là trong cái thấy chỉ là cái thấy. Điều này muốn nói lên điều gì? Thực tế sống ai cũng đang thấy nghe hiểu biết. Vậy thì đối với cái việc thấy nghe hiểu biết là thực tiễn cuộc sống mỗi người đó, chúng ta phải thấy nghe hiểu biết như thế nào thì được gọi là tu hành? Cụ thể câu hỏi trong tiểu bộ kinh Đức Phật dạy cho ông Bái Gia, trong cái thấy chỉ là cái thấy, vậy thế nào được gọi là thấy chỉ là thấy? Trước khi muốn trả lời cái này, chúng ta phải biết rõ là cái phần còn sai và phần đã đúng. Thì mình sẽ lường trước là sẽ có một số hành giả không khéo công phu sẽ công phu chưa khế tới cái chỗ này. Đó là thấy biết chỉ là thấy biết, là quý vị như chầm chầm vậy nè. Tôi quét nhà là quét nhà, tôi làm gì làm đó, tôi nó cắn quá trời vậy đó. Phải để ý cái gì là cái nó chưa có ổn và cái gì ổn để mình phát biểu. Thì cái bài kinh Bái Gia này có nhiều vị nói rằng là đây là cái bài kinh Đức Phật dạy cho cái ông cư sĩ, cho nên bài kinh thấp. Nhưng mà nếu biết về lịch sử thì không phải đơn giản như vậy. Tức là có một vị cư sĩ chưa biết đạo Phật, chưa biết Đức Phật, ông tự tu. Đến một hôm thì ông đạt đến những cái tầng định mà ông tưởng là ông chứng A-la-hán rồi. Ông không phải là từ tôn vinh mà ông ngỡ, ông lầm, ông tưởng là ông A-la-hán rồi. Thì lúc này có một vị thiên tử quá khứ kiếp trước là họ hàng thân thích bà con, mới xuống bảo cho ông biết rằng là ông chưa phải đắc A-la-hán đâu. Ông nên đến gặp Đức Thế Tôn đi. Thì khi chị đến, ông này ông đến tìm Đức Phật thì Đức Phật đang đi khất thực. Ông thưa hỏi, Đức Phật nói là lúc này chưa phải thời, lúc này ta đang đi khất thực. Có nghĩa là đang đi khất thực thì Phật không có nói pháp được. Tuy vậy ông này ông khẩn thiết, ông cầu 3 lần. Mà Đức Phật biết cái ông này là căn cơ chín mùi rồi. Cho nên Phật mới phương tiện. Quý vị nhớ chữ vận dụng phương tiện ha. Theo luật là không đứng giữa đường đối pháp, nhưng mà Phật với căn cơ này là ông chín mùi và ông sẽ gần chết rồi. Nếu không nói thì ông sẽ không đắc quả và ông sẽ chết. Phật phải phương tiện ngay đó, Phật nói ngay. Mà Phật từ chối 3 lần ông cầu thịnh, Phật nói: Này Bái Gia, đây là điều mà ông cần phải học tập, tức là phải để ý. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri chỉ là thức tri. Do vậy, này Bái Gia, ngươi đâu phải là cái ấy, là chỗ ấy, thì ngươi không còn là đời này, đời sau và đời chẳng giữa. Nghe xong, thì ông này ông liền chứng đắc quả là hạn. Thế đấy là cái cơ dụng, là một lời dạy chỉ thẳng đến độ cho cái người chín mùi, chỉ cần nghe thêm lời này nữa là đắc quả A-la-hán. Nếu chúng ta can thiệp trên cái chuyện là ông đó không phải đạo Phật, ông đó cư sĩ, thì chúng ta đang trên tướng thì không thấy được pháp. Còn nếu cái người có công phu là thấy rằng là lời dạy của Đức Thế Tôn khẩn thiết đối với một căn cơ gần chứng đắc quả rồi, chỉ cần một lời này nữa là đắc quả A-la-hán thôi, thì không thể nói là thấp cao được. Mà đây là lời rất là rốt ráo, Phật nói thẳng chỗ rốt ráo để mà đánh vào, gõ vào tâm, và ông này ông phải chứng A-la-hán. Sau đó Đức Phật đi vài bước thì ông này bị con bò nó hút và ông chết. Các thầy tỳ kheo hỏi vị này đi đâu rồi, thì Đức Phật nói là vị này như củi hết lửa tắt vào niết bàn rồi.
Vậy nhớ ha, cho sau này người ta nói rằng cái câu này nói trong cư sĩ là mình phải biết cái lịch sử rõ ràng. Chứ học nửa chừng nghe ta nói là mình rối. Để ý này, Đức Phật nói, trong cái thấy chỉ là cái thấy vân vân. Thì Ngài nói, do vậy nếu như trong cái thấy chỉ là cái thấy á, thì mình sẽ không phải là cái ấy, mình không phải là chỗ ấy. Nghĩa là sao? Đưa cái khăn này lên, thấy chỉ là thấy. Nếu mình thấy theo, thấy về cái khăn này á, thì mình sẽ là cái khăn. Và mình chỉ là chỗ thấy này thôi, mình không thấy chỗ khác. Là mình là cái ấy là cái khăn, và chỗ ấy là chỉ thấy cái khăn mà không thấy cái khác. Còn nếu thấy chỉ là thấy, tức là chỉ sáng biết bình thường thôi, thì chưa đưa cái khăn mình đang thấy biết, đưa lên cái thấy biết nó không đổi, thì mình không phải là cái khăn. Và mình cũng chẳng phải là trù vào cái chỗ cái khăn này, mà chúng ta đang thấy biết suốt tất cả. Thì nếu thấy biết như vậy, Đức Phật khẳng định, bằng cái thấy biết đó thì mình vượt ba thời, là đời này, đời sau và đời chẳng giữa. Tức là vượt ba thời có nghĩa là tự tại giải thoát. Đó là mình khai quát chung về lời dạy của Đức Phật. Bây giờ đi thẳng vào từng phần để biết công phu. Thứ nhất, thấy chỉ là thấy, không phải là có làm gì trong đó. Cụ thể, chẳng phải thấy có mình đang thấy, có vật được thấy. Không phải là mình thấy mình đang thấy, chẳng phải là có một cái khăn này được thấy. Để làm gì? Để bật cái hai bên thì niềm nó mới bật. Cho nên thấy chỉ là thấy, không phải có vật đang thấy và chẳng phải có mình để thấy. Có nghĩa là không lập lên năng và sợ, mà mình vẫn không mê. Chứ không phải là nói không có mình là mình mê. Nói không có mình thấy và vật bị thấy, tức là không lập năng sợ, để rồi nhìn chăm chăm, cho rằng đó là trong cái thấy chỉ là cái thấy. Bởi làm như vậy chúng ta sẽ bị căng thẳng và không hợp đạo. Đây là gì? Là trừ cái còn sai, không nên phạm vào. Cũng chẳng phải có một cái đang là hiện tiền, không phải như vậy. Không phải có một cái đang là hiện tiền rồi chúng ta cố giữ gìn nó rồi cho rằng như thế là trong cái thấy chỉ là cái thấy. Bởi vì nếu mà như vậy chúng ta đã lập phần hàng, tạo nên cái dấu vết của tâm, trong khi tâm vốn từ vô tướng. Mà chúng ta lập phần hàng rơi vào dấu vết, có nghĩa là rơi vào tướng, thì không khê bản tâm, thì không khê với cái lời Phật dạy ở đây. Mà rõ ràng là khi chúng ta chăm chăm như vậy á, quét nhà chỉ là quét nhà thôi, cái nồi cơm mà nó cháy mặc kệ nó, nồi đậu hũ nó cháy mặc kệ nó, quấn để bứng đồ muốn gậy lên mặc kệ, không có phụ. Quét nhà chỉ là quét nhà, thấy chỉ là thấy. Nếu như vậy thì sao? Mình là ngay chỗ quét nhà mà không thể ở chỗ khác. Mà trong khi Đức Phật dạy là thấy chỉ thấy, phải thỏa mãn hai điều kiện. Là thấy làm sao mà mình không phải là cái ấy, không phải chỗ ấy. Có nghĩa quét nhà trong không giữ, không lập năng, ngoài không can thiệp cảnh, không lập sở, năng sở không mà không mê, vốn từ sáng biết ban bạc, trội từ quét, tánh từ sáng. Huynh đệ bấn đồ nặng, để cái trội xuống phù bấn ngay. Đến trên điện tùng kinh cùng vậy, thanh tịnh trang nghiêm, tự nhiên rộng lặng hết, nhưng mà biết khánh mỏ rồi tiếng tụng huynh đệ đống vững trong lặng. Từ nó thấy biết như vậy gọi là chỉ thấy biết, chứ không gọi là cố chỉ thấy biết. Còn nếu mình cố kềm á, thì mình chỉ quét nhà, chú tâm vào đó thì mình là cái quét nhà. Và mình chỉ thấy cái chỗ quét nhà mà không thấy chỗ khác, gọi là mình là chỗ ấy. Mà thấy chỉ đã thấy vẫn còn cái ấy, chỗ ấy, thì không thỏa mãn hai điều kiện Đức Phật đưa ra. Đức Phật nói rằng là thấy chỉ đã thấy phải đạt hai điều kiện, là lúc này mình không phải cái ấy và chẳng phải chỗ ấy. Mình chính là cái thể tánh bằng bạc, mới vượt thoát ba thời, đời này, đời sau và đời chẳng giữa, tức là vượt thoát tự tại giải thoát. Cho nên khi mình xác định công phu, mình giải thích một vấn đề, chúng ta nhớ là phải thỏa mãn cái điều kiện trong bài đó. Chứ không phải là mình tự ức tưởng, mình suy ra muốn nói gì thì nói, nó sẽ không có đi đến rốt ráo được. Đó là xác định điều còn sai. Bây giờ điều đã đúng thì đi hai phần. Phần thứ nhất là phần dễ, rồi phần hai, phần ba mới nói đến cái phần chuyên sâu, vi tế hơn. Thứ nhất là phần dễ công phu, đó là nhìn thẳng, không kềm giữ tâm, không chú tâm trên cảnh, không nhìn theo hay là biết về cảnh, mà cũng chẳng phải là lờ qua mặc kệ, bởi vì làm như thế là có tạo tác trong đó. Chỉ là cứ thế, chỉ thế nhìn thẳng, bình thường, lặng trong. Nhớ là thư thái, bình thường, lặng trong, chẳng có một cái tướng vết gì của tâm, của tướng để mà giữ cả. Thì lúc này thấy từ là thấy, chứ không phải làm gì cả. Cái thấy từ nó thấy vậy thôi. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy đến chỗ không thể thấy nó, mà nó chính là hay thấy biết tất cả.
đại chúng ai mà có công phu sẽ có kinh nghiệm chỗ này. Thì thấy đến chỗ này thì lúc này mới thấy rằng là cái tánh mình nó rõ ràng đó. Sau này mình học đến các cái phần mà Ngài Pháp Luân dạy, chúng ta sẽ thấy rõ. Thấy như vậy, Ngài gọi là thấy tánh. Thấy tột đến cái chỗ mà không phải mới thấy về cái gì, mà thấy đến chỗ là mình không thể tự thấy nó, mà nó chính là hay thấy tất cả. Kế là công phu sâu kín hơn một tí, suốt qua tất cả, sông thẳng tánh giác sáng. Cụ thể bên ngoài mình không dẹp trừ, không lờ qua, không mặc kệ, không can thiệp, không làm thêm bất cứ cái gì trên cảnh duyên. Trong không tâm để kềm giữ, tức là không lập cái năng, mà khéo thấy biết suốt qua tất cả, thì ngay đó tánh bàn bạc và sống thật tánh đó. Thì lúc này cái tánh từ thấy biết cho nên thấy biết chỉ là thấy biết, không khởi hay là tạo thêm gì. Tánh từ bàn bạc thì từ nó thấy biết vậy thôi, chẳng phải làm gì để đúng cái nghĩa đó cả. Và điều cuối cùng là phần sâu kín, chúng ta phải nói cho tột chỗ này. Một là ai lanh lợi thì ngộ ngay. Hai, chưa thì chúng ta biết cái chỗ để mà hướng tiến tu tập. Đó là gì? Thế nào là thấy biết chỉ đã thấy biết? Chúng ta nói thẳng, tánh tự sáng biết, không cần phải lập thêm là thế nào. Đó là chỗ rốt ráo. Tức là cái bản tánh của mình nó vốn từ trong lặng, nó vốn từ sáng biết như vậy. Cái thấy biết của nó vượt thoát căn và cảnh, sợ và năng. Từ nó thấy biết như thị, nó linh thông đến độ chủ động vận không động, thì lúc này thấy biết từ là thấy biết, đâu có lập thêm gì đâu mà gường nó cho nó mỏi. Nhưng mà nếu mà nói ngang như vậy, ta nói mình bấn bỏng, nói gì khăng khang gì, vậy tu sao? Nói cho đại cái miệng mà vọng tưởng con đây làm sao? Cho nên cái này là cái nếu ai lanh lời ngộ ngay sẽ thấy ra nói như vậy. Nói như vậy thì nói như vậy thôi, chứ đâu có nói gì đâu. Nhưng chưa ngộ thì chúng ta nói tiếp mấy cái phần trên để quý vị có cái cơ sở dùng công. Rồi lần tiếng chúng ta sẽ tiến đến và nhận ra. Và điều mà cao thượng này phải nói, không phải là nói để mà bắn bọng hay là khoe khoang hay là nói cao nói thấp, mà là xác định mình đi cách nào, phương tiện nào cũng phải đặt cái chân đến điền địa này mới không lầm. Còn mình quên xác định điền địa, chúng ta sẽ đi bị lệch. Cuối cùng dựng cái giải thoại này để nghe lời sư ông chúng ta chỉ dạy về cái thấy biết chỉ là thấy biết. Sư ông giận, sư ông nói, thì sư Vân Môn một hôm đưa cái gậy lên trước đại chúng và nói: phàm phu gọi nó là thật, nhị thừa phân tích nó là không, duyên giác gọi nó là hiện có, Bồ Tát thì đương thể tức không, thiền gia thì cây gậy là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được đụng đến. Mình nghe giảng mình biết rồi phải không? Phàm phu cho là thật là bởi vì phàm phu chấp thật. Nhị thừa phân tích nó là không, trước khi chưa tạo nó không có, có rồi tạm có thời gian sau nó không. Duyên giác gọi là huyền có, tức là ngay khi đang coi các tế bào nó hợp lại với nhau, cái đó cũng chẳng có gì duyên hợp mà thôi, chẳng có gì nó rụng tích. Bồ Tát thì thuần thục hơn, ngay đó thấy không, chẳng cần phân tích. Với thiền gia thì cây gậy là cây gậy. Mình đặt câu hỏi thiền gia là cái gì mà cây gậy nghĩa là sao? Thì nghe Ngài Vân Môn nói tiếp, Ngài nói đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được đụng đến. Mình liền bám vào liền, đi tôi đi, ngồi tôi ngồi, tôi không đụng đến, không biết gì ai hết. Chúng ta bị mắc bẫy của Ngài Vân Môn, mắc cái bẫy của câu sau này mà không suốt. Nếu muốn biết đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi như thế nào á, thì chỉ cần thấy cái gậy Vân Môn là xong. Vì vậy khi dựng giải thoại này xong, Hòa Thượng Tổng Chủ, tức là Sông Trúc Lâm chúng ta nói: mọi người chỉ khéo đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, mà ít có ai thấy được cây gậy của Ngài Vân Môn. Cái câu này Sông nói nó nhức xương nhức thịt, nó hay quá trời. Không biết sao nghe tới là nó nhức, nó nhất tới tùy, độc đáo. Cái câu nó làm cho mình chấn động. Chấn động bởi vì cái mê của mình nhiều kiếp, không biết mê kiểu gì mà mình trừ không hết, mà cuối cùng nó mỏng vô cùng bởi một tí này thôi. Chứ ông đánh ngay cái mê của mình, nó mỏng vô cùng mà nó làm cho mình quá là khốn khổ. Là mọi người chỉ khéo đi chỉ đi, ngồi gì ngồi, chỉ chăm chăm như thế, mà ít có ai thấy cái gậy của Ngài Vân Môn. Vậy thì hiện nay cái gậy của Ngài Vân Môn ở đâu? Làm sao thấy? Cái gậy bằng gỗ hay bằng trúc? Bằng cái gì? Cuối chừng bỏ quên mình mà đi ra ngoài là bị cái gậy Ngài Vân Môn này gõ một cái, nó lùm mũi, nó sập mũi đó. Khi này giờ chúng ta đã nghe qua ba điều trọng yếu rồi, bây giờ không giảng nữa. Đấy là cái con kết để chúng ta thấy sư ông mình chỉ thẳng, trực chỉ rất là hay. Chỉ cần một câu nói thôi, không cần đánh, cần hét, không cần làm kỳ đặc. Một câu nói mà đánh đồng mình, giật mình, thì ngộ ra. Vậy thì cây gậy Ngài Phật Công Bố là bằng cái gì, ở đâu? Nếu nói đến mình thì dính dáng với Ngài Phật Công Bố. Mà nếu nói cây gậy Ngài Phật Công Bố là bằng cái tùng trước, cái bách trước sân, thì coi chừng là theo cảnh mà quên tâm. Mà nếu nói đến cái tấm của Ngài Phật Công Bố á, thì đâu cản hề gì mình mà học. Ở đâu? Nếu mình dính ba phàm trù này á, là cùng mê tâm mà theo cảnh. Sáng lại tâm á, thì hiện nay không thiếu. Nếu mà chúng ta khéo thấy thì chúng ta sẽ thấy ra, khi Ngài Vân Môn chưa đưa cái gậy lên thì cái ấy đã sẵn. Và hiện nay đại chúng có nghe pháp không? Có phải không? Nghe sư ông dạy coi thấm xương tuổi giật mình không? Đó đó là chưa thiếu văn bao giờ. Thì đây là cái lời kết thôi, của thầy không có giảng, ở trên giảng rồi. Ai muốn biết á, thì phải công phu và nghe lại ba cái điều trọng yếu trên. Thưa đại chúng, ba cái điều trọng yếu trên là để xác định công phu tu tập. Một là lấy vô niệm làm tâm, có nghĩa là ai cũng có vọng tưởng, thì ngay cái vọng niệm vọng tưởng đó chúng ta phải công phu như thế nào để niệm từ lằng trong đạt đến vô niệm. Thứ hai, bức ấn trụ sắc sanh tâm, tức là thực tế cuộc sống là sáu căn tiếp xúc sáu trần. Vậy thì ngay căn tiếp xúc trần chúng ta phải khéo công phu như thế nào. Ngủ dậy lấy cái băng chải chà răng là căn tiếp xúc trần, ăn sáng là căn tiếp xúc trần, vân vân. Vậy ngay cái nhúc nhích đó công phu thế nào. Và câu thứ ba, thấy chỉ đã thấy, tức là ai cũng đang thấy nghe hiểu biết. Vậy thì hành giả thấy nghe hiểu biết như thế nào để đạt đến giác ngộ giải thoát? Đó là ba vấn đề trọng yếu, hết sức thực tiễn ngay mỗi con người chúng ta đang nhúc nhích đây. Tu là gì? Ngay cái nhúc nhích đây và tu như thế nào để đạt đến cái đạo tâm, nó cho chúng ta có cái diệu lực tự tại giải thoát đó. Điều thứ tư là cái điều mà mình phải học để biết, để không có bị lầm. Khi nói nghi và ngộ thì đại chúng thường hay nghĩ đến cái việc là tu thiền thoại đầu. Kỳ thật là không phải chỉ có như vậy. Thì đầu tiên mình đi từng bước để biết. Thiền thoại đầu được gọi là thiền công án. Thì cái nguyên nhân thiền thoại đầu xuất hiện là như thế nào? Chúng ta phải biết cái xuất xứ của nó để xác định, để mình biết là không có lầm. Thiền công án, thiền thoại đầu có ra từ thời nhà Tống ở Trung Hoa sau thời Thịnh Đường. Do vì thời Thịnh Đường là thiền quá thịnh hành, cho nên mọi người cứ truyền miệng và cứ nói thiền, Đông Lan nói thiền, Tây Lan nói thiền, cứ bắn bổng trên trời mà không có chịu hạ thủ công phu, cho nên không thể tu chứng được, không thể ngộ được. Do vì như vậy cho nên bị trí giải, bị khẩu đầu thiền mà không chịu hạ thủ công phu, không thực chứng. Chính vì lý do đó cho nên các thiền sư mới đưa ra công án để cắt đứt cái trí giải, đưa hành giả trở lại mặt đất, tức là thiệt thà mà tu đi, đừng có nói cho sướng cái miệng mà trong tâm còn hỗn độn đó. Thứ hai là nguyên lý dùng công chính, chỉ có đồn công phu, lấy nghi tình làm chính, chỉ nêu công án rồi nghi để chặn đứng cái trí giải, không cho học hiểu. Vậy thì qua hai điều trên chúng ta cần biết những điểm gì? Thứ nhất là thiền thoại đầu để điều trị cái bệnh trí giải. Nếu mình không bị bệnh trí giải thì có cần vào đó điều trị không? Thật ra bệnh trí giải cũng không nhất thiết phải dùng thiền thoại đầu đâu. Mà do vì ngày xưa là vua quan nói không ai dám làm gì phải dùng cái công án mà thôi. Hiện nay trong chúng ai mà bắn bỏng á, thì đại chúng chỉ cần làm thinh đừng có nói, cứ nhìn nhau cười 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 thì cái vị đó nó xuống hơi, nó hạ hỏa, nó quê quê hết bắn. Thế thôi, đâu cần phải thoại đầu, nó gì đâu cho căng thẳng phải không? Cho nên thiền thoại đầu để trị bệnh trí giải, mà hiện nay chúng ta không bị bệnh đó. Và nếu có bị bệnh có thầy tổ mình gọi cho mình nghe rồi thì không nhất thiết phải làm việc đó. Thứ hai là thiền thoại đầu á, muốn tu mà có kết quả phải có một vị thầy ngộ đạo hướng dẫn và phải vững tín tuyệt đối vào vị thầy đó. Cho nên khi chúng ta nghe tới cái chuyện mà ai tu thiền thoại đầu đó phải nhớ cái điều kiện là vị thầy đó phải ngộ đạo. Còn nếu thiếu cái chỗ này là thiếu cái điều kiện quyết định để đi đến có kết quả trong công phu. Tại vì chúng ta đồn công phu là ngu mà không có một vị thầy sáng đạo thì dẫn đi đâu. Nhớ là phải sáng đạo chứ không phải là trí dạy nữa đó. Điều thứ ba chúng ta phải biết đó là dễ xảy ra các hiện tượng là một cách khủng khiếp, sẽ nêu rõ đoạn sau. Và điều thứ tư là nếu không ngộ đạo thì chấp nhận ngu độn thì kiếp sau như thế nào? Đời này mình tu mình biết gì hết, không sáng đạo, mình chết, cái trở thành người ngu, giống như chưa học đạo gì hết thì kiếp sau sao? Quý vị nhớ thiền sư Đại Huệ Tống Cảo, tức là Ngài Diệu Hỷ đó, tham học với Ngài Tràm Đường Chuẩn. Đến khi Ngài Trầm Đường Chuẩn bị bệnh thì sư mới đến hỏi, nếu mà hòa thượng viên tịch thì về sau con phải nương vị nào? Còn phải ý kiến ai thì Ngài Trầm Đồ Chuẩn Ngài nói, có gà cần, tức là Ngài Vị Ngộ Khắc Cần đó, thì ông phải đến đó ý kiến, sẽ biện được cái việc của ông. Nếu như ta viên tịch rồi mà đời này mà ông biện chưa xong, tức là ông chưa có ngộ á, thì nên tu hành xem Đại Tạng Kinh. Hai chữ này, tu hành và xem Đại Tạng Kinh, chứ chẳng phải là tu hành mà không xem Đại Tạng Kinh, chẳng phải xem Đại Tạng Kinh mà không tu hành. Nhớ này, nên tu hành và xem Đại Tạng Kinh, thân sau ra đời quyết định sẽ là bậc thiền tri thức. Ngài Trạm Đường Chuẩn, Ngài khuyên Ngài Đời Hệ Thống Cạo là một người chưa bị bệnh trí giải, một người bình thường và nói thiệt để mà tu, không phải để trị bệnh, đó là nên đến ý kiến Ngài Viên Ngộ. Còn nếu mà chưa ngộ thì nên tu hành và đọc Đại Tạng Kinh, thì chắc chắn thân sau ra đời sẽ làm bậc thiền tri thức cho thiên hạ. Thì sau đó sư đến tham vấn với Ngài Viên Ngộ và được ngộ nhập. Thì quý vị nhớ là cái tập Bích Nham Lục 100 tác công án đó là do Ngài Tuyết Đầu Trung Hiền trước tác. Nhưng mà thiền sư Viên Ngộ là một bậc kiệt tác trong Tùng Lâm, là người bình giải Bích Nham Lục. Nhưng mà khi bình giải rồi á, thì mọi người cứ lo truyền tụng, cứ nói công án, cứ bắn bọng trên trời mà không chịu hòa thuận công phu. Cho nên Ngài Đề Huệ Tông Cảo là đệ tử đắc phá, bất đắc dĩ phải đem cái tác phẩm này châm lửa đốt để cắt đứt cái con đường tri giải trong thiên hạ. Thầy mình là bình giải, là chú giải, nhưng mà mình đệ tử đắc phá vì học giới thời nay cho nên phải đốt mà thôi. Thì bây giờ cái cuốn Bích Nham Lục hiện nay đang có là đời sau quý ngài mới tìm lại các từ viện, những cái phần nhỏ lẻ mới tích hợp lại, chứ không phải là đầy đủ đâu. Cuốn đầy đủ bị đốt rồi. Thì đối với Ngài Đại Huệ được khuyên đọc kinh, nhưng mà về sau Ngài lại đốt Bích Nham Lục, đó là do vì người học sau này, chứ sách không có lỗi. Nếu mà nói rằng là phải đốt kinh hay không đốt kinh, đó là chúng ta can thiệp đến sách, chúng ta bị mê. Còn nếu sáng á, thì sách nó đâu có lỗi. Ví dụ quý vị đang ngồi học như vậy mà ai để cuốn sách sau lưng mình có biết sách gì không? Không biết, nó đâu có lỗi gì đâu. Cho nên chúng ta nói là phải đốt kinh hay không đốt kinh, ai bắt chước mà đi đốt kinh đó là mê đó. Sách đâu có lỗi chứ đâu đốt. Các thiền sư đốt kinh á, là vì người sau, cho sách không can hệ gì. Và với bản thân của Ngài Đại Huệ thì Ngài không cần phải đốt và cũng chẳng cần tham công án, tại Ngài ngộ rồi, phải không? Thì lý do nặng nề vì sao mà Ngài phải đốt và phải đưa ra thiền công án như vậy? Bởi vì do thời đường vua quan cũng nói thiệt. Quý vị nhớ cái giai thoại mà Ngài Đại Giác Liệt, Ngài xin về núi để mà ẩn náu tuổi già. Thì ông vua đường ông còn hỏi rằng là núi xanh là thể duy nhất của Bát Nhã, vậy thì hòa thượng đi về đâu? Hòa thượng là quốc sư của một nước, đã ngộ tánh thể Bát Nhã, mà tánh thể Bát Nhã thì dư dư, giờ núi xanh cũng là thể dư dư, vậy thì hòa thượng rời ở đây đi đằng kia là đồng rồi. Đã dư dư thì đây cũng dư, mà núi xanh cũng như, tại việc gì phải rời cái cung thành này mà về núi? Trả lời được không? Nếu không trả lời được thì thể như như là phải ngồi đó là bị Bát Nhã trói, mà không thể rời kinh thành đi về kia là không tự tại. Phải nói sao? Vẫn là thể như như, mà vẫn rời kinh thành đi về núi Dưỡng Già, nói sao? Câu hỏi để đó mai mốt học sau ha. Thì quay lại là vua quan đầy đường họ nói thiền tới cỡ đó đó. Thì thời xưa vua quan đầy đường cho đến người dân đều nói thiền, vì muốn chặn đứng cái bình trí dạy này để mà hạ thủ công phu. Mà muốn chặn đứng thì ai, có ai cấm vua nói thiền? Có ai dám cấm vua không? Không. Có ai cấm quan không? Không. Mà không cấm được vua quan thì cũng không thể cấm được mọi người dân. Vì vậy các thiền sư phải dùng đến cái con đường văn hóa lý luận để chặn đứng trí giải là gì? Là đưa ra các cái tắc công án như là một cái chìa khóa chưa mở. Trí giải nó bị chặt đứt. Từ đó thiền công án có ra, tức là đưa công án để chặn đứng trí giải gọi là thiền công án. Còn vị nào đến thì bậc thầy cũng dùng các công án của các thiền sư trước, đặt một câu hỏi cho đệ tử nghĩ đi đừng có học, để chặn đứng trí giải. Thì vì trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, thiền công án ra đời. Đấy là do nhân duyên mà ra đời, chứ không phải là sự cần thiết trong không có nhân duyên. Đấy là sự cần thiết vì nhân duyên mà có, mà đã vì nhân duyên là phương tiện tạm lập bày. Trong một quại nước đó, có người đó, vùng đất đó, thời điểm đó. Thời điểm là thời điểm nào? Thời nhà Tống, cuối thời Thịnh Đường, Đất nước nào? Đất nước Trung Hoa. Con người nào? Con người nói tri giả nhiều, không chịu hạ thủ công phu. Ba điều nhớ nha. Vậy thì thời điểm nhà Tống thì không phải là thời điểm đương đại thế kỷ 20-21. Ở đất nước Trung Hoa thì chẳng phải ở đất nước Việt Nam, là hai điều. Và dành để trị cái bệnh người trí dại thì chúng ta chẳng phải hàng người đó. Và chúng ta có thầy, chúng ta có cách trị rồi. Chúng ta chẳng phải ba cái nhân duyên đó. Còn thiền công án thì ra đời trong ba cái nhân duyên như vậy. Thì cụ thể thời nay vua quan có biết thiền thì cũng biết vừa vừa thôi, chứ đâu có nói thiền như ngày xưa mà dữ dội đâu. Rồi thầy trò thì cũng rất là ngoan hiền, rất là dễ, cho nên thầy khuyên thì học trò rất là dễ dàng. Trò hiện nay rất là ngoan hiền, rất là dễ nghe. Vì vậy cho nên bậc thầy khuyên thì trò nghe theo, tu học rất là dễ dàng. Cho nên cũng không cần đến cái công án cho nặng nề. Cái người ngoan thì không cần đánh bằng roi, còn nói không nghe mới dùng roi vọt để đánh. Thì ngày xưa mấy vị đã hám nói quá mới dùng cái công án roi vọt để mà đánh vào, để mà ngầm thân đi mà tu, đừng có nói. Còn hiện nay chỉ cần nghe là biết làm thân rồi, không cần lên tiếng là biết làm thân lo tu rồi, thì mắc cái gì phải dùng roi vọt công án, phải không? Chỉ cần chỉ thẳng nói thật và đệ tử vâng theo tu hành là đủ. Đã xác định xong, kế là những quan điểm hiện nay. Câu hỏi thảo luận nhóm: hiện nay có nhiều vị cho rằng tu thiền thời đầu mới là tổ sư thiền, hiểu thế nào về quan điểm này? Có người nói đó, chúng ta phải hiểu cho biết, cho rõ ràng, chứ không bị người ta nói cái mình khớp, mình không nhận ra. Thì chúng ta xác định đây là do con người tự xưng hô lên vậy thôi. Tức là có một bộ phận nhỏ mọi người tự xưng hô vậy thôi. Bởi vì bản thân của tổ sư thiền chính là chỉ chung cho thiền tông, hay còn gọi là thiền tối thượng thừa. Và thiền này là từ thời Đức Phật phó chúc cho tổ Maha Ca Diếp. Thì thời đó có rồi. Còn thiền thời đầu thì cũng án có từ thời sau này, thời nhà Tống, là một phần trong đó thôi, chứ không phải là tu thiền công án mới là tổ sư thiền. Nhiều vị nghe cái khớp nói tôi tu tổ sư thiền rồi, tôi cũng tu theo thiền Trúc Lâm, ví dụ vậy. Nhưng mà tổ sư thiền là sao? Thì Trúc Lâm là sao? Thì chúng ta đặt câu hỏi để khẳng định lại, hiện nay chúng ta đang tu theo pháp thiền nào? Đó là thiền tông Việt Nam, mà cụ thể là thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Đó là thiền thượng thừa, như Ngài Pháp Loan đã nói. Đây nói thiền chính là thiền tối thượng thừa. Mà thiền tông Việt Nam, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử chính là thiền thượng thừa, cũng gọi là tổ sư thiền. Chứ đừng có nói rằng là tôi tu tổ sư thiền chứ tôi không tu thiền Việt Nam. Nói kiểu đó là loài ra là thiếu học. Ha. Chúng ta là người có học phải thấy cho rõ. Thì cuối cùng khẳng định lại, chúng ta đang tu theo thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam do Hòa Thượng Tông Chủ là Hòa Thượng Ân Sư chúng ta đã tiếp nối phục hưng trở lại. Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam là thiền gì? Ngài Pháp Loa khẳng định, nói thiền có năm, thiền này nói thiền đây chính là thiền tối thượng thừa, cho nên Ngài khẳng định thiền phái Trúc Lâm Việt Nam chính là thiền tối thượng thừa. Vậy thiền tối thượng thừa phải tổ sư thiền không? Là phải, tổ sư thiền là chỉ cho thiền tông là thiền tối thượng thừa. Và khẳng định lại, chúng ta vẫn đang tu theo tổ sư thiền, nhưng không phải tu thiền thời đầu. Và phải khẳng định không phải tổ sư thiền chỉ có thiền thời đầu, và không phải thiền thời đầu mới là tổ sư thiền. Nhớ rõ như vậy. Kế là một quan điểm nữa, là không kháng công án thì không thể chứng ngộ. Là có nhiều vị nói hoặc đã có sách viết một cách chính thống, viết rằng là nếu mà không kháng công án thì không thể chứng ngộ được. Thì câu hỏi đặt ra, hiện nay có nhiều vị nói hoặc là có sách đã viết không kháng công án thì không thể chứng ngộ. Mà nói thẳng ra đấy là lời nói của Ngài Bạch Ấn Huệ Hạc, một vị thiền sư độc đáo của Nhật Bản. Ngài nói như vậy đó. Thì chúng ta nhìn nhận như là thế nào về quan điểm này? Để thấy rõ điều này, quý vị đi vào bài sẽ thấy ha. Tức là cho rằng không kháng công án thì không thể chứng ngộ. Nhìn nhận thế nào? Hiểu thế nào về lời này? Thì chúng ta chỉ cần nói một câu gọn thôi là loại ra, chứ đâu cần phải nói dài. Thiền công án, kháng công án có ra sau thời Thịnh Đường, thời nhà Tống. Mà cụ thể Thiền Tông Nhật Bản nó được Trung Hoa truyền sang vào thời Nam Tống. Nếu mà nói không khang công án thì không chứng ngộ. Vậy đặt câu hỏi trước đó, trước thời Tống, không có vị nào chứng ngộ hay sao? Lục Tổ chứng ngộ không? Tổ Ca Diếp chứng ngộ không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma chứng ngộ không? Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, Ngài Thanh Nguyên Hành Tứ, Ngài Mạo Tổ Lão Nhất, Ngài Thạch Đầu Huy Thiên có chứng ngộ không? Nếu cho rằng là không tham công án, không khang công án thì không chứng ngộ, vậy Tổ Ca Diếp không chứng ngộ sao? Mà công án là có ra vào sau thời Thịnh Đường, là thời Nhà Tống. Vậy trước thời Nhà Tống như Tổ Ca Diếp, như Tổ Đạt Ma, như Lục Tổ Huệ Năng không chứng ngộ sao? Mà nếu trước khi khang công án vẫn có thiền sư chứng ngộ thì tại sao nói không khang công án thì không chứng ngộ? Tại sao? Giờ nói làm sao mà chứng lý là chứ vị tổ sư trước đó không khang công án vẫn chứng ngộ, mà vẫn đúng chứng lý là lời của Ngài Bạch Ấn Huệ Hạc nói rằng là phải khang công án mới ngộ, vẫn đúng. Hai cái điều nó không giống nhau mà phải đúng. Nói sao cho nó đúng? Quý vị nhớ, nó có một cái điểm ở giữa để giải quyết vấn đề này, đó là sở trường công phu. Quan điểm như vậy đó là nói theo sở trường công phu của riêng pháp thiền đó mà thôi. Cụ thể là sao? Ví dụ như Ngài Quy Sơ, Ngài được Tổ Bá Trượng đưa cái đống lửa lên, Ngài có chỗ vào, thì ngay cái chỗ mà Ngài có chỗ vào chính là nó biến thành sở trường công phu. Cái chiêu thức trở thành sở trường của mình để mình đẩy hành giả ngộ đến tự tánh. Nó có ra ngay cái chỗ mà bất ngờ mình ngộ, nó tạo nên chứ không phải là do mình lọc. Vì vậy cho nên sau này Ngài Quý Sơn ra Ngài Giáo Hóa, Ngài thường đưa Phật tử lên. Hoặc là cái điều trọng yếu chúng ta vừa học ở trên, ví dụ như Lục Tổ, khi Ngài nghe nói kinh Kim Cang đến chỗ ứng vô sở trụ chí sanh kỳ tâm, Ngài liền bừng ngộ. Thì sau này ra sở trường công phu là Ngài lọc vô niệm, vô trụ, vô tướng, phải không? Ngộ chỗ nào thì ngay chỗ ngộ đó nó biến thành sở trường công phu. Cái tuyệt chiếu của vị đó, họ có khả năng sở trường đó, họ đẩy hành giả vào ngộ tánh. Quý vị rõ sở trường công phu chưa? Ví dụ như vậy thôi. Quay trở lại, Thiền Tông Nhật Bản được truyền sang từ Trung Hoa vào thời Nam Tống, mà Ngài Minh Nam Vinh Tây là cái người đầu tiên, rồi sau đó có các ngài khác nữa. Mà cái thời Nam Tống chính là cái thời của Thiền Công An, cho nên Thiền Tông Nhật Bản là được kế thừa cái tinh thần, cái khí phách, cái khí khái của Thiền Công An, gọi là cái sở trường công phu của Thiền Công An. Do vậy các thiền sư Nhật Bản tiếp cận Thiền Công Án, nó mạnh, nó biến thành cái sở trường công phu. Và quý ngài nói theo sở trường công phu của pháp thiền quý ngài đang ứng dụng, chứ không phải nói theo một cái điều chung cho tất cả. Nói vậy để làm gì? Nhắc lại này. Một, thiền khang công án có ra sau Thịnh Đường thời Tống. Nếu bảo rằng không khang công án thì không chứng ngộ, vậy thử hỏi trước khi khang công án có tổ sư thiền sư chứng ngộ không? Là có. Nếu có thì tại sao nói là không khang công án thì không chứng ngộ? Vậy lời nói này là sai hay sao? Một vị thiền sư nói thì không thể sai. Vậy thì đúng là tại sao lại nghịch với những vị trước? Vì sao? Đây là nói theo sở trường công phu của pháp thiền khang công án, theo sở trường công phu của vị thầy đó mà thôi. Vậy thì khi chúng ta nghe nói rằng không kháng công an không chứng ngộ thì liền biết đó là sở trường công phu của pháp thiền công án thoại đầu mà thôi, chứ không phải là chân lý chung cho tất cả. Nếu đó là một chân lý chung cho tất cả thì Đức Phật cũng phải kháng công án, Tổ Ca Diếp phải kháng công án với chứng ngộ. Đằng này không phải vậy. Đại chúng rõ chưa? Thì nhớ là ở đây chúng ta không có tâm thị phi nha, mà chúng ta chỉ học để không có hiểu nhầm. Mình chọn theo sư ông, theo Thiền Tông Việt Nam. Và khi nghe câu nói này, chúng ta biết rõ vấn đề, chúng ta không băn khoăn, không lăn tăn. Chừng đó thôi. Là chúng hiểu vấn đề chưa? Mình tu theo sư ông, tu theo Thiền Pháp Trung Việt Nam, học cho tới, tu cho tột cùng, thấy cho rõ, suốt cho thông. Và nghe bất cứ cái gì chúng ta biết nó nằm ở đâu, mang giá trị gì, chúng ta vững chãi rõ ràng thấy biết, chứ không phải là bất chấp nhắm mắt rồi sau đó lại là hoang mang, mà cần thấy rõ như vậy để thấy rằng đây chỉ là một sở trường công phu trong pháp thiền đó thôi. Và trước khi có pháp thiền đó vẫn có các vị chứng ngộ mà không cần tham công án. Và hiện nay chúng ta tu theo thiền tổ sư, thiền tông Việt Nam đây vẫn là có thể chứng ngộ mà không cần phải qua cái bước tham công án. Và bước tham công án để chứng ngộ nó nằm sở trường công phu của thiền công án thời đầu mà thôi. Và vị thiền sư nói đó chính là Ngài Bạch Đằng Ngồi Hạc, Ngài đang kế thừa cái sở trường công phu của thiền tông Nhật Bản. Mà lập lại đại chúng nhớ là truy về lịch sử để biết thiền tông Nhật Bản được truyền từ Trung Hoa vào thời Nam Tông chính là cái thời phát huy của thiền khá thời đầu. Và thực tế hiện nay thiền tông Nhật Bản quý vị vẫn là tham công án và đồn công phu. Chỉ có cái pháp của Ngài Đạo Nguyên Hy Huyền á, bên chỗ Yokohama hoặc là bên chỗ cái thiền viện của Ngài Đạo Nguyên đó, thì mới là theo tông Tàu Đồng mới có học thôi. Đó là khẳng định để chúng ta không có lăng tăng. Kế là nói về nghi đối với người tu Phật. Tức là không phải khi nghe nói nghi ngộ là nói về thiền công án. Không phải như vậy. Mà nghi ngộ chính là cái danh từ chung của người tu Phật. Thứ nhất, nghi của người tu Phật không riêng tu thiền. Thì xác định ở đây là không bàn đến cái nghi ngờ chánh pháp trong 10 món phiền não tham sân si mà nghi vân vân. Mà cũng chẳng phải nhất thiết là nghi tình của thiền thời đầu. Không nhất thiết là vậy. Mà nghi người tu Phật ở đây chính là do cái tâm thiết tha tu hành đến tột độ. Do khắc khỏi muốn khám phá từ tâm mình, muốn sáng đạo. Mà khi mà cái lòng nhiệt huyết tu hành đạt đến tột cùng thì trong tâm hành giả từ muốn đạt đến một mức tiến bộ nào đó của đạo. Khi đạt đến vậy thì trong lòng từ nó có một vấn đề mà tâm mình nó muốn giải quyết thì tạm gọi là nghi, chứ không phải chúng ta có một cái đề mục nào đó rồi chủ động nghi. Bởi vì mình chủ động như vậy nó trở thành một cái loại vọng tưởng. Cái vọng tưởng thì chỉ giải quyết vấn đề chứ không thể đi đến ngộ tánh được. Còn cái tấm khắc khỏi tu hành tới tột độ thì cái tánh mình tự nhiên nó đặt ra một vấn đề cho mình là muốn khám phá cái đó. Thì khi mà khám phá cái đó là thì ngộ tánh của mình. Ví dụ ngày xưa mới vào thiền viện Thường Chiếu ngồi nghe sư ông giảng, thì nhớ sư ông ví dụ là trước cái trái đường, hồi đó cũng là lớp học luôn, có cái Trắc Bá Diệp. Sư ông nói phàm phu thì phân biệt. Ví dụ như ông thợ kiện thì nói rằng là cái cây Trắc Bá Diệp này đẹp. Ông thợ mộc thì nói Trắc Bá Diệp này gỗ tốt. Cái ông thầy thuốc thì nói Trắc Bá Diệp vì thuốc gì đó. Sư ông nói nếu mà phân biệt như vậy là phàm phu. Mà nhìn cái Trắc Bá Diệp mà không biết gì hết, không phân biệt là cây đá. Mà chúng ta rờ là biết đâu mà sao cây đá được. Vậy phải thấy như thế nào là người tu thiền? Sư ông không giải thích, sư ông nói vậy đó. Mình ham tu quá. Những lời sư ông đều là cái lời vàng ngọc, mình muốn phải hiểu, phải thông, phải tu cho tới. Mình không thể bỏ qua một cái lời nào, cho nên không biết vì sao ngay cái lời đó nó làm mình chấn động và mình nói vậy phải thấy làm sao. Như vậy sư ông đâu có đưa ra công án gì đâu. Sư ông đâu có nói thiền thoại đâu đó. Trong cái lời giảng kinh luật luận sẵn đó sư ông ví dụ như vậy đó. Rồi sư ông nói mấy chú tu đi. Thế là mình muốn khám phá điều đó. Khi làm hành đường trì giật, thời xưa chén nó mẹ nhiều lắm, lừa ra một cái chén cho nó lành lặn là hiếm. Thì trên bàn quý ngài lớn á, thì mình phải dọn cái chén đàng hoàng. Đó là cái phép tôn kính. Nhưng bây giờ mình nghĩ, nếu mà lừa cái chén tốt cho quý ngài lớn á, thì mình phân biệt phàm phu. Còn nếu mà cứ vô tâm dọn thứ tự từ đầu tới cuối, ai trúng chén nào thì được chén đó. Nếu gặp mà quý ngài lớn mà chén mẹ thì cũng phải chịu. Mà mấy chú điều mới vô chùa mà được chén lành thì cũng cứ thế mà hay. Thì lại vô minh. Tu cái kiểu gì mà thua cả cái pháp thế gian. Không có kính trên giường dưới, không có biết tôn trọng các bậc trưởng thượng. Mà lừa cái chén ra để dọn cho đàng hoàng thì lại là phân biệt phàm tinh. Vậy phải làm sao đây? Cái điều đó không phải nghi, không phải là kháng công án, mà là mình muốn khám phá. Động lực từ đâu? Từ cái tâm nhiệt huyết tu hành. Từ cái lời vàng ngọc sư ông mình không thể bỏ qua. Và những gì sư ông đưa ra mình muốn phải nhận ra. Chính cái tâm muốn tu như vậy. thì tự nhiên nó đặt vấn đề cho mình phải giải quyết những cái gì trọng yếu. Thì chính cái đó là cái mà làm cho mình không còn vọng tưởng khác. Hằng ngày mình bận tâm với cái chuyện là tu và học và giải quyết những cái gì sư ông dạy cho mình, giải quyết cho tới nơi tới chỗ mà thôi. Thì mới có ngày chúng ta phát minh ra những điều đặc biệt. Thì nhắc lại, cái chuyện nghi ở đây không phải là nghi ngờ, chẳng phải nhất thiết là nghi thoại đầu. Mà chuyện nghi đúng nghĩa là không phải đưa một cái nghi, mà chính vì mình ham tú quá thì tự nhiên nó đặt ra vấn đề phải giải quyết, thì tạm gọi là nghi. Thì trong cái nghi cơ bản có hai loại, đó là hồ nghi và chánh nghi. Hồ nghi là nội tâm hành giả tự thắc mắc về những vấn đề Phật pháp trong kinh luận bên ngoài tâm. Và chánh nghi là nghi thẳng đến tự tánh chân tâm, tức là phải làm sao đó để mà sáng tâm. Là nội tâm hành giả tự khắc khỏi thắc mắc về bản tâm mình, muốn khám phá để sáng đạo. Bây giờ cái bản tâm mình là sao? Mà dòn cái chén mà có phân biệt á, thì nó lại loạn động. Mà không phân biệt thì vô minh. Bây giờ cái bản tâm ở đâu? Nhảy ra đây giải quyết cho tôi với. Thì khi mà ngồi bản tâm thì tự làm tất cả mà chẳng cần phân biệt, thì tất cả đều đúng phép. Gọi là không hỏi các pháp thế gian mà bằng thực tướng là chỗ đó. Thì ở đây nghi và ngộ, tức là hồ nghi. Hồ nghi còn được gọi là tiểu nghi, mà tiểu nghi thì tiểu ngộ, hay còn gọi là dài ngộ, có nghĩa là gì? Bởi vì chúng ta nghi về vấn đề bên ngoài tâm, cho nên hành giả chỉ phát hiện những gì mình nghi ngờ về một vấn đề Phật pháp bên ngoài. Nó nằm ở trong kinh luận, chứ không phải sáng lại tự tánh mình. Cho nên khi mình học về bài Năm Pháp Thiền đó, mình nghe rằng là Thiền Đại Thừa cũng dùng trí tuệ bát nhã quán chiếu, nhưng mà chứng lý hiện bày mà chưa ngộ tánh là vì sao? Là bởi vì quý vị can thiệp trên bài kinh bát nhã để sáng ra chân lý bát nhã, chứ không phải sáng tự tánh. Còn chúng ta không phải tu theo bát nhã, mà chúng ta dùng trí bát nhã thấy các pháp để tu thiền, và chúng ta sáng tánh bởi vì tánh thiền tự nó sáng ra. Đấy là một cái điều đưa ra chưa nói rõ hết, để sau này chúng ta học đến cái phần tiếp nối phục hưng của sư ông sẽ nói rõ cái chỗ sư ông có phải tu bát nhã không. Và khi ngộ ra thì cái việc tu, việc ngộ sư ông nó liên quan thế nào cái chuyện mà pháp trí vọng với câu chân tâm. Những câu hỏi này là điều đại chúng phải khám phá cho ra. Thì quay trở lại là những cái khám phá này chưa tỏ sáng từ tâm, chưa đủ lực dùng để mà chiếu phá sanh tử, cho nên gọi là tiểu ngộ. Tức là phát hiện những điều bên ngoài này, cái lực dùng của nó chưa đủ để mà chiếu phá sanh tử. Có nghĩa là phải có một chỗ để ăn trú, còn bước vào sanh tử là bị sanh tử nó làm cho mình có vấn đề, cho nên nó chưa thể chiếu phá được. Còn chánh nghi còn gọi là đại nghi, mà đại nghi thì đạt đến đại ngộ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nghi thẳng đến tự tánh chân tâm. Làm cách nào để sáng tâm và sáng tánh tâm này xong thì nó giải quyết tất cả. Mà chính vì mình đặt vấn đề thẳng đến tánh và tâm, cho nên chúng ta tỏ sáng. Khi ngộ thì ngộ thẳng tự tánh, sáng tự tánh. Và sống thẳng tánh là tu hành, công phu thuần thục, tột cùng tự tánh, gọi là triệt ngộ. Cho đến khi hằng sống bằng tánh giác sáng, phát huy diệu dụng bất khả tư nghị, thì gọi là chứng ngộ. Khi phân kế chúng ta đặt vấn đề ra, có nhất thiết phải kháng công án mới ngộ đạo hay không? Câu chuyện là ngài Tăng Tịnh ở Diệu Giác Kỳ Đường Hồ Châu, khi mới xuất gia thì ngài Diệu Phong Quyền mới dạy ngài tham công án là trước khi cha mẹ chưa sanh, cái gì là mặt mày xưa nay của ta. Ngài tham như vậy 30 năm mà không có chỗ vào, không có ngộ. Sau có một vị tăng là Chiếu Công khuyên sư tùng phẩm Quan Âm, tức là đọc phẩm Quan Âm Viên Thông ở trong kinh Lăng Nghiêm đó. Một hôm tùng đến cái chỗ là sanh diệt đại diệt tịch diệt hiện tiền, sư hoắc nhiên có tỉnh, toàn thân vui mừng, miệng không thể nói ra lời được, duy chỉ tay chân múa may mà thôi. Cho đến khi mà sắp thì tịch, ngài báo trước ngày giờ ra đi, thắp hương lên chư Phật và thầy bổn sư của mình, dặn đệ tử khi mà sư tịch sống á thì nung xương. Thì quả nhiên sau khi mà nung sống á thì xương nó chảy ra thành nước lửa nguội, kết thành một cái nhánh linh chi lóng lánh chói lọi, năm màu giao sen, gõ vào thì vang thành tiếng, và dù là tranh vẽ cũng không có chỗ sánh bằng được. Thì đến nay cái cành linh chi ấy vẫn còn tại Kỳ Đường Diệu Giác. Đây là cái bài dịch trong Tam Tạng Giáo Điển, không phải là Google, nhớ nha, nó nằm trong cái tàng đó, thành ra câu chuyện thiệt. Vậy thì qua đây mình thấy là không nhất thiết phải kháng công án mới ngộ. Có khi Khang Công A không ngộ, mà biết cách dùng công, đọc kinh Lăng Nghiêm, ngay chỗ Phật chỉ, chúng ta rộng suốt ngộ ra tánh mình. Cụ thể là Ngài Tăng Tịnh ở Diệu Giác Kỳ Đường Hồ Châu. Cuối cùng là một vài tướng lạ do đồn công phu nó hiện ra. Chúng ta nhớ khi đồn công phu nó sẽ xuất hiện tướng lạ, cái này là do cái ức tưởng của mình nó đè nén, nó phát hiện ra nhiều cái tướng lạ như là cảnh thật, và nó làm cho mình hoảng hốt hoặc là có thể lệch trong công phu. Đầu tiên là trong thiền đạo tu tập, vì nào đọc rồi sẽ thấy câu chuyện này, đó là câu chuyện thấy con nhân về nó hiện ra và đòi đâm. Cụ thể là một vị thiền sinh nọ ngồi thiền, mà không biết xong ngồi thiền thấy con nhân về nó hiện ra chỗ ấn đường này này, mà nó không có chạm vô, nó chạm vô gì chiều ngay đằng này cách khoảng vài cm với ấn đường vậy đó. Quý vị để thì cũng tay nó dễ chịu không? Nó không chạm mà làm cho giá mà nó giật giật giật, nó chạm vô cho rồi làm gì mà cứ khó chịu quá. Thì quán giả quán huyện có làm gì nó cũng không hết. Vì tặng này bực mình quá, chịu hết nổi rồi. Bây giờ nếu giết nó thì sát sanh đấy, nhưng mà thà giết nó chết đi, mình tu mình ngộ đạo mà giáo hóa người khác còn tốt hơn là để nó mà không ngộ đạo. Cho nên ông tăng làm quyết định là nếu mà ngồi thiền thì đem cái dao theo, nó hiện là đấm thôi. Tại vì càng ngày nó hiền to đó. Nhưng mà trước khi đi đến một cái quyết định quan trọng này, thì vị tăng này mới thưa trình với sư phụ. Thì vị thầy mới nói rằng là khoáng đấm rồi đó. Tối nay ngồi thiền con đem theo cái cục phấn này, khi con về hiện lên á, con đánh chữ thập đó, là tới đây gặp thầy. Thì vị tăng này vâng lời theo, cầm theo viên phấn, tới khi con về nó hiền lên. Ông tăng ông lấy cục phấn đánh chữ thập lên cái bụng con về, nó nằm trước mặt này, đánh chữ thập. Làm dấu nó bụng vậy đó. Xong rồi ông tới gặp ông thầy. Vì thầy mới nói rằng là ông dở cái yếm lên. Thì dở cái yếm lên, té ra cái chữ thập mà đánh dấu cái bụng của ông về, nó chính là cái bụng của mình. Nó cái bụng của ông tăng nó có cái chữ thập. Ông giật mình mây. Nếu không gặp vị thầy á, mình lấy cái dao mình đấm con về một cái thì cái bụng mình nó lủng. Đấy là gì? Do đồn công phu đè ép tư tưởng nó hiện ra. Kể cả quý vị nào không tu theo thiền công án mà tu hơi bị đè nén tư tưởng thì nó có ra nhiều tướng: mất ngủ, vọng tưởng nhiều, thấy bóng đèn nó đè, thở không nổi, hoang mang, do vì công phu ức chế mà chưa khéo. Kế là những câu chuyện thiền già Khang Công Án thấy con chó há miệng lửa, hoặc là một thiếu phụ Khang Công Án thấy vị tăng đen cao lớn hiện ra một cách dữ tợn. Đây là những câu chuyện mà Ngài Diền Sơn ở Kiến Khang Ngài nói. Xưa kia dưới hội của thiền sư Mật ở Đức Sơn, quý vị nhớ là không phải Ngài Tuyến Giám, mà đây là thiền sư Đức Sơn, mà Đức Sơn Mật, thiền sư Mật ở Đức Sơn. Có một thiền già dùng công rất mạnh mẽ, Khang cái câu thoại là con chó không có Phật tánh. Khang đã lâu rồi mà không có chỗ vào. Thì một hôm bất chợt thấy cái đầu chó nó to như mặt trời, nó há hốc cái miệng ra, nó muốn nuốt ông ấy. Thiền giả sợ quá bỏ chạy. Thì một người bên cạnh hỏi lý do, vì thiền giả này trình bày và đem cái việc đó trình bày lên Ngài Đức Sơn Mật. Thì thiền sư Mật Ngài bảo không cần phải sợ, chỉ ra sức phấn chân tinh thần thêm, đợi cho nó há cái miệng ra đó thì nhảy đấm đầu vô trong miệng nó cho nó ăn đi. Là sao? Dám không? Ngồi thiền cái miệng con chó mà nhảy vô nó nuốt con gì nữa mà tú. Nhưng mà đặc biệt đồn công phu á, là chỉ nghe ông thầy thông biểu gì nghe đó thôi, không có cãi. Nếu mà nghĩ lại thì không có ngộ. Đặc biệt vậy đó. Thì vị thiền giả này y theo lời dạy của vị thầy mà ngồi thiền đến giữa đêm thì con chó nó hiện ra. Thì vị thiền giả này mới vừng hết sức mình, đấm mạnh một cái thì té ra là rút vô trong cái hộp, trong cái rương á, cái rương áo quần gần đó đó. Mà ngồi Khang Công An cái kiểu gì mà thấy cái rương áo quần trở thành cái miệng con chó sợ quá. Ông thầy cũng biểu đấm cái đầu vô cái miệng con chó đi, đấm cái rầm trong cái rương. Thấy rõ chưa? Thì Ngài Diền Sơn Kiến Khang Ngài nói, người xưa đề thoại con chó liền được cái đầu chó hiện ra, từ thân đâm vào trong miệng cũng là việc ra vào của niềm tưởng quán, thuộc về sự biến hiện của tấm ý thức mà thôi, chẳng đủ để chuồng theo. Đây là quý thầy đang lặp lại nguyên văn của Ngài Diền Sơn ở Kiến Khang Ngài nói. Quý vị sợ Google lợm không có thì chịu khó học chữ Nho, lực trong Đài Tạng Kinh, phần Tục Tạng á, dịch nha. Ngài Diện Sư Kiết Khang nói tiếp: tôi ngày ở tại Áo Châu thì từng nghe có một cái chuyện giống như thế, tương tự như vậy. Có một vị quả phụ là người đàn bà quá đó, tin một vị lão túc dưới tông Đông Tế mà tham thiền. Lão túc này mới trao cho một cái câu thoại là: vô vị chân nhân, công phu lâu ngày dài tháng rồi, một hôm đang ngồi. Thì đang ngồi thì như vậy, chợt thấy có một cái vị tăng cao chừng một trường đứng ngay trước mặt, sắc đen như sơn, không có tai mắt miệng mũi gì hết. Mà mỗi khi ngồi thiền đều thấy như vậy đó, sợ không? Vị quả phụ này quá sợ, liền đến tiên sư thưa hỏi. Thì tiên sư bảo đó là do niềm tưởng mà thành, liền dạy bỏ thoại đầu đi, sau đó chẳng còn hiện ra nữa. Thì ngài Diện Sơn Kiến Khang ngài khẳng định, ngài nói trường hợp mà tấm niệm tưởng này bị như vậy, trường hợp này rất nhiều, há là pháp chánh truyền của Phật Tổ thay? Có nghĩa là ngài nói rằng là cái công phu mà do niệm ức tưởng này á, nó không phải là pháp chánh truyền của Phật Tổ. Thì có gì đâu, chúng ta học chúng ta biết rồi. Đấy là cái pháp phương tiện cần thiết trong cái thời điểm mà khẩu đầu thiền nhiều quá, thì dùng cái này để mà chặn đứng trí dài thôi, chứ không phải là cái pháp chánh truyền của Phật Tổ. Thì ngài nói: Thang ôi, Triều Tống là hàng đã đánh mất cái cơ chánh truyền rất nhiều, thế nên các thiền sư đời Nguyên và đời Minh đều chẳng biết chánh truyền. Có nghĩa là thời nhà Tống sau Thịnh Đường đó, thì vì chẳng đứng trí dạy cho nên không có nói rõ về cái pháp thiền chánh truyền từ Phật truyền xuống nữa, phai dần đi. Mà như thế cho đến thời Nguyên và đời Minh thì không còn biết. Thì có những dân dạy như vậy cho đại chúng thấy quý ngài đã viết ra và nói cho chúng ta biết pháp thiền thoại đầu là pháp phương tiện trong cái thời điểm cần thiết ở cái địa phương đó với những con người đó. Và thời điểm đó qua rồi, con người đó qua rồi, địa phương đó không phải địa phương chúng ta. Và chúng ta nhớ rõ cái pháp tu của mình, nhận ra cho suốt để mình không có bị phân vân, và tự tin. Chính tự tin mình mới đành lòng và quyết tâm thì mới đi đến cái chỗ rốt ráo, cái con đường mình đã chọn. Mong rằng đại chúng nghe kỹ, nhớ rõ, suốt thông, tu cho tới nơi tới chốn, để làm hành trang cho mình, cũng là làm cái ánh đèn, ánh đuốc lớn soi rọi cho người sau. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh tròn thành Phật đạo.
Mời toàn thể đại chúng nghỉ.